Ba người so với ba người, người Nhật Bản thứ nhất. Sau cùng rất vui đùa mà nói, người Trung Quốc của các vị, vì sao mà không đoàn kết? Ngay lúc đó tôi cười nói, trả lời họ một câu. Tôi nói, Thượng Đế an bài. Họ đều ngẩn người ra. Vì sao mà Thượng Đế an bài? Bởi vì họ đều là tín đồ Cơ Đốc giáo. Tôi nói, nếu như người Trung Quốc đoàn kết lại, thì các người còn có cơm ăn sao? Mọi người đều cười rộ lên. Đúng vậy, người Trung Quốc thông minh. Họ đã biết được, đã phát hiện ra. Thế nhưng họ xem thường người Trung Quốc. Người Trung Quốc không đoàn kết. Tuy là lời nói cười đùa, nhưng cũng có sự nhắc nhở đối với chúng ta. Người Trung Quốc đoàn kết lại sẽ không hại người ngoại quốc. Chỉ có thể cứu thế giới, không phải hại thế giới. Bởi vì bạn đi xem lịch sử của Trung Quốc, lịch sử mấy ngàn năm Trung Quốc, từ trước đến giờ chưa từng chiến tranh xâm lược qua nước khác, không hề có. Thay triều đổi ngôi có đánh nhau, mà không hề có đánh nhau ở trong đất nước của người khác. Không có trong lịch sử Trung Quốc. Cho dù ngày nay Đảng Cộng sản lãnh đạo, tôi cũng tin tưởng họ cũng sẽ không đi đánh nhau với một đất nước bên ngoài. Có nguyên nhân lịch sử này. Cho nên người ngoại quốc cứ yên tâm đối với người Trung Quốc. Vì do họ xâm lấn người khác quen rồi, cho rằng người Trung Quốc cũng là giống như họ vậy. Không hề giống nhau. Cho nên họ cứ lo lắng, bị hù gần như chết. Chỉ là lo khi tương lai Trung Quốc cường thịnh lên. Vậy thì sao? Báo thù. Ngày trước họ ức hiếp Trung Quốc, ức hiếp đến 200-300 năm. Khi Trung Quốc cường thịnh lên thì rất lo lắng. Nghĩ ra hết cách chướng ngại, không để cho Trung Quốc giàu mạnh. Trên thực tế Trung Quốc giàu mạnh mới chân thật bảo đảm hòa bình an ninh của toàn thế giới. Bạn xem Trung Quốc ngày xưa, việc này trong lịch sử mọi người xem thấy rất rõ ràng. Những quốc gia lân cận, Triều Cống đối với Trung Quốc, Triều Cống thời đó chính là hiện tại trên mặt ngoại giao tặng lễ. Lễ vật hồi báo của Trung Quốc vượt hơn của họ rất nhiều. Người Trung Quốc tuyệt đối không thể chiếm tiện nghi của người khác. Đó là gì? Là lễ giáo, lễ phép qua lại. Người ta tặng lễ cho ta thì ta nhất định phải tặng nhiều hơn một chút. Đó là hậu đạo. Không được tặng lại ít hơn họ. Ít hơn họ là có lỗi với họ. Đó đều là giáo dục của Thánh Hiền. Từ nhỏ đã dạy thành rồi. Cho nên họ, thực tế ra mà nói, đối với Trung Quốc đã có văn hóa dân tộc tính, truyền thống, họ thật không hiểu rõ. Khi chân thật hiểu rõ rồi, họ sẽ an tâm. Người Trung Quốc trên thế giới thực tế ra mà nói là quốc dân tốt nhất. An phận giữ mình. Cho nên, ngày nay chúng ta gặp phải cái nạn này, gần 100 năm nay đã bỏ mất đi giáo huấn của Tổ Tông. Mù quáng học theo người nước ngoài, chịu thiệt rất lớn. Giáo dục cố hữu của Trung Quốc, thứ nhất là đức hạnh, giáo dục đạo đức. Ngôn ngữ cũng bao gồm ở trong đức hạnh. Kế đến mới là giáo dục kỹ năng. Ngày nay chúng ta gọi là khoa học kỹ thuật, kỹ năng lực để mưu sinh. Bạn ở trong xã hội có một nghề được khá, tương lai bạn có thể kiếm sống được. Sau cùng mới là văn học, mới là thưởng thức nghệ thuật. Đó là nâng cao tinh thần của chính bạn, gọi là văn minh tinh thần. Trước tiên yêu cầu đời sống an định, sau đó mới nâng cao văn minh tinh thần. Thế nhưng căn bản là đạo đức. Không có đạo đức, xã hội này không thể an định. Cho nên ngày nay, Chủ tịch Giang Trạch Dân Trung Quốc đề xướng lấy đức trị quốc. Tôi tin tưởng, không những được nhân dân Trung Quốc hoan nghênh, người trên toàn thế giới đều hoan nghênh. Không những được người hoan nghênh, Trung Quốc chúng ta, mỗi một chủng tộc, tổ tiên nhiều đời đều tán thán họ. Việc này nói rõ là quỷ thần đều sẽ ủng hộ họ. Phương hướng này là chính xác, nhất định không có sai lầm. Thế nên chúng ta tận tâm tận lực phối hợp với họ. Hy vọng thực tiễn lý luận quan niệm dùng đức trị quốc này, xem trọng giáo dục đạo đức, đem đạo đức này phổ biến đến toàn thế giới, thế giới mới có hòa bình, thế giới mới có an định. Cho nên ngày nay không nên phân chia nước này với nước kia, nước này với nước kia vẽ ra một ranh giới. Đó không phải là tự nhiên, do con người làm. Việc này trái với tự nhiên. Vì sao vậy? Bao gồm tất cả chúng sanh, chỉ cần sống trên cái địa cầu này, cái khoảng đất này chính là mọi người cùng có. Bạn có thể ở nơi đây thì tôi cũng có thể ở nơi đây. Đó là tự nhiên. Con người có thể ở, chim thú cũng có thể ở, cây cối hoa cỏ cũng có thể ở. Đó là tự nhiên. Nhưng người Trung Quốc gọi đây là đạo hạnh. Tuy là giới hạn, nhưng không có chấp trước. Cái giới hạn này là giường nhà của tôi, bạn đến nhà của tôi rất hoan nghênh bạn. Bạn không thể nói, anh đến nhà tôi sẽ bài trừ anh. Không phải vậy. Bất cứ người nào đến chỗ của tôi đều hoan nghênh. Khi tôi đến chỗ của anh cũng hoan nghênh. Tuy có giới hạn, chỉ cần không có chấp trước, họ vẫn là tùy thuận tự nhiên. Giới hạn giữa nước này với nước khác, nếu như nó không có chấp trước, đến một đất nước nào đó, cần phải xin thị thực gì đó chăng? Cần phải phiền não này, cần phải thông qua hải quan không? Bạn nói xem, thế giới đó đẹp biết bao. Đều là một quan niệm đạo đức. Chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta cùng sống với nhau trên địa cầu này, nhất định là phải tôn trọng lẫn nhau. Cho nên người Trung Quốc nói, đó là hòa bình. Hòa bình hai chữ này rất có đạo lý. Hòa là hòa thuận cùng ở với nhau. Chỉ cần sống ở trên cái địa cầu này, cho dù là bạn là người da trắng, người da vàng, người da đen, không chỉ là người, nghĩ đến những loài cầm thú, chúng ta đều là hòa thuận cùng ở với nhau. Nghĩ đến cỏ cây hoa lá, cũng phải hòa thuận cùng ở với nó. Hòa là hòa thuận. Đó là mục tiêu. Nhân tố phương cách là gì? Bình đẳng. Nếu như bạn không có tâm bình đẳng, thì không thể nói đến hòa thuận được. Làm gì có thể hòa chứ? Nếu chúng ta muốn hòa với toàn thế giới, trước tiên chính mình phải có tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh trên toàn thế giới, tự nhiên liền có thể hòa. Không bình đẳng thì không thể nói đến hòa được. Cho nên người Trung Quốc cái danh từ này, trong đây nó đã có nhân, đã có quả. Hòa là quả báo, bình là nhân, chánh nhân. Trên thế giới kêu gọi hòa bình đã kêu gọi mấy ngàn năm rồi, hòa bình vẫn không thể thực hiện. Do nguyên nhân gì vậy? Không biết dùng tâm bình đẳng đối với người, thì làm gì có được hòa bình chứ? Cái đạo lý này chúng ta phải nghĩ nhiều một chút xem. 3 năm gần đây nhất tôi ở Singapore. Singapore có 4 chủng tộc lớn khác nhau, có 9 tôn giáo khác nhau. Tôi đến nơi đó đã làm cho mọi người đoàn kết lại, cùng rất hòa thuận với nhau, biến thành người như một nhà. Dùng phương pháp gì vậy? Bình đẳng đối đãi. Cho nên tôi đến Sikha giáo. Sikha giáo không có thần tượng, họ cúng dường kinh điển. Ở ngay giữa đại điện cúng dường kinh điển, họ lễ bái kinh điển. Trong Phật Pháp chúng ta lễ lạy Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, họ thì lạy Pháp. Tôi bước vào cũng lạy. Vì sao vậy? Bạn bè lân cận, tôi đến nhà của họ thì phải tôn kính tổ tông của họ, phải kính người nhà của họ. Tôi không tôn kính họ thì làm sao họ tôn kính ta? Cho nên có một số người cảm thấy rất kỳ lạ. Pháp sư à, vì sao ngài có thể lại thần của họ vậy? Tôi nói, có rất nhiều tôn giáo đều nói chánh thần chỉ có một. Tôi thừa nhận chánh thần chỉ có một. Vì chánh thần đó, họ có đại trí tuệ, họ có đại thần thông, có đại năng lực, họ có thể phân thân, bao gồm tất cả thần của các tôn giáo khác, chỉ có một thần thôi. Ở trong Phật giáo gọi là Phật Đà, ở trong Hồi giáo thì gọi là Allah, ở trong Thiên Chúa giáo Thượng Đế chỉ là một người. Vậy thì làm gì có chuyện cãi lộn, phải không? Chẳng phải là bình lặng hay sao? Cho nên tôi xem thấy Allah tôi cũng sẽ quỳ xuống lại. Vì sao vậy? Trong Phật kinh giảng nói rất hay, đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện ra thân đó. Đáng dùng thân Phật để độ thì liền hiện thân Phật để độ. Đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để độ thì liền hiện thân đồng nam đồng nữ để độ. Bạn mở rộng ra đi. Đáng dùng thân Allah để độ thì không thể hiện thân Allah để độ hay sao? Đáng dùng thân Cơ Đốc để độ thì các ngài không hiện thân Cơ Đốc hay sao? Cho nên trong mắt của tôi, Kitô giáo, Giêsu, Allah, Chư Khơ giáo đều là Phật Bồ Tát hóa thân. Tôi nhìn thấy thì cung kính lễ lạy, hoàn toàn bình đẳng. Họ cũng ở với tôi rất tốt, nhất là tín đồ Hồi giáo, tín đồ Thiên Chúa giáo, Chư Khơ giáo đối với tôi rất tốt. Kinh điển bình đẳng, Phật kinh chúng ta là đệ nhất, kinh Quran của họ cũng là đệ nhất, Cựu Ước của Cơ Đốc giáo cũng là đệ nhất, không có đệ nhị. Không thể nói ta thì đệ nhất, các người đó đều không bằng như ta, vậy thì sai rồi. Vì sao vậy? Thế giới vốn dĩ chính là đa nguyên. Việc này bạn phải khẳng định, không phải là đơn nguyên, là đa nguyên. Bắt đầu xem từ đâu? Từ thân thể. Thân thể đa nguyên. Nếu như nói là mắt của ta, thí dụ như nói Phật giáo của ta là con mắt, mắt của ta là đệ nhất, Kitô giáo là lỗ tai, Hồi giáo là lỗ mũi. Lỗ tai, lỗ mũi là đệ nhị, đệ tam thì không ổn. Thì con người của bạn sẽ không bị bệnh hay sao? Có phải không? Ta chỉ có mắt, còn các cơ quan khác đều bị hư hết. Bạn đi đến con đường chết. Khi người khác hỏi bạn, con mắt của tôi đệ nhất, lỗ tai cũng đệ nhất, lỗ mũi cũng đệ nhất, mọi thứ đều đệ nhất, thì khỏe mạnh. Cái đạo lý này phải hiểu. Kinh nói này của tôi, họ cũng có thể nghe hiểu được. Nó có đạo lý. Cho nên tôi có thể hòa thuận cùng ở chung với họ. Thật giống như anh em, chị em ở trong nhà vậy. Thật không có phân biệt. Thời gian tôi ở đó không lâu. Dân tộc Mã Lai ở đó. Tộc Mã Lai mà đến hôm nay vẫn đánh một dấu hỏi đối với người Hoa. Không tin tưởng.